إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن شاء الله trong cái ngày thứ sáu hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Islam và phụ nữ. Tại vì theo chúng ta được biết là ngày nay những người ngoại đạo khi nói đến Islam thì họ thường nhắc đến khủng bố nè, rồi bình đẳng giới, tức là Islam không cho quyền bình đẳng cho phụ nữ. Thì thực hư như thế nào? Có phải vậy hay không? Thì chúng ta qua cái bài tìm hiểu này chúng ta có thể đáp lại, nếu đó có người ngoại đạo đó hỏi chúng ta hay là thắc mắc, chúng ta cứ dựa vào đây để chúng ta đáp lại rằng không phải, Islam là một tôn giáo luôn luôn xem trọng và tôn kính người phụ nữ. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi cùng tìm hiểu. Đây là một cái bài dịch từ một cuốn quyển sách tìm hiểu về Islam, một cái mục nói về Islam và phụ nữ. Một trong những điều sai lệch mà một số người đã cố ý tuyên truyền không đúng về Islam là Islam đã hạ thấp và kìm hãm quyền hạn của người phụ nữ, mà chỉ ủng hộ và đề cao quyền hạn và vai trò của người đàn ông. Khẳng định này hoàn toàn không có điều gì là đúng thật, bởi vì người Ả Rập hay không phải là người Ả Rập đều biết rõ rằng Islam luôn tôn trọng và bảo vệ danh dự của người phụ nữ hơn một hệ thống nguyên tắc và điều luật nào khác trên thế giới. Vị thủ lĩnh chính trực của những người có đức tin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nói: thề bởi Allah, quả thật trong thời Jahiliyyah, tức thời kỳ ngu muội trước Islam, chúng tôi đã không cho phụ nữ một quyền hạn nào cả, cho đến khi Allah mặc khải xuống những gì thuộc về họ và những gì phải chia cho họ. Đó là Umar là người khẳng định như vậy. Trước Islam là phụ nữ không có quyền hạn gì cả. Và đã rất lâu trước khi một số quốc gia công nhận quyền con người của phụ nữ, thì Islam đã khẳng định sự bình đẳng nam nữ trong các quyền con người và tất cả mọi sự việc trong đời sống cũng như trong thờ phượng, mà không có sự phân biệt giữa hai giới trong bất cứ điều gì, trừ phi có sự mâu thuẫn và khác biệt giữa bản chất tự nhiên, tâm lý, chức năng vốn có được Allah subhanahu wa ta'ala tạo ra riêng biệt giữa cơ thể nam và nữ. Việc bình đẳng giữa hai giới nam nữ về quyền con người, quả thực Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã khẳng định như sau: Inna man nisa'u shaqa'iqu rijal. Quả thực phụ nữ là huynh đệ ruột thịt của đàn ông. Tức là Nabi nói như vậy. Làm sao phụ nữ và đàn ông không phải là huynh đệ ruột thịt của nhau, khi mà thực chất họ đều cùng một nguồn gốc, đó là con người. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Này hỡi nhân loại, quả thực ta đã tạo hóa các ngươi từ một người nam, tức Adam, và một người nữ, tức bà Hawa. Và cả nam lẫn nữ đều được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho sự cao quý và danh dự của một con người như nhau. Allah phán ở câu 70 chương 17: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
Với nội dung như thế này: và quả thật ta đã ban nhiều vinh dự cho con cháu của Adam, tức nhân loại,
và ta đã chuyên chở họ trên đất liền và biển cả và cung cấp cho họ lộc ăn tốt lành, và đặc biệt ta đã ưu đãi họ nhiều ân huệ vượt trội hơn đa số các loài tạo vật khác của ta. Tức là trong đây Allah không hề phân biệt là nam hay nữ mà chung với tất cả. Và Quran cũng khẳng định và thừa nhận học vấn, đức tin iman, trách nhiệm và sự thờ phượng của người phụ nữ. Họ sẽ bị thanh toán và thưởng phạt giống như đàn ông, không có gì khác biệt giữa họ. Tức là đàn ông là bà như hết, kiến thức, rồi đức tin iman hay là thưởng phạt đều như nhau. Chúng ta hãy lắng nghe lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Và ai làm việc thiện dù là nam hay nữ và là một người có đức tin thì chắc chắn ta sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh và tốt đẹp, và chắc chắn ta sẽ ban cho họ một phần thưởng tùy theo điều tốt nhất mà họ đã làm. Và trong một câu kinh khác ở chương số 3 câu 195, Allah Subhanahu wa ta'ala phán với nội dung như thế này: bởi thế Thượng Đế của họ đã đáp lại lời nguyện cầu của họ, Ngài nói, quả thật ta sẽ không làm mất bất kỳ một việc làm nào của các ngươi, dù nam hay nữ, người này hay người kia. Tức là Allah sẽ công bằng xét theo cái việc làm của họ mà về thưởng phạt, sẽ không xét theo giới tính nam hay nữ. Islam cũng không bao giờ cho rằng phụ nữ là nguồn gốc của tội lỗi hay là nguồn gốc của điều xấu giống như một số tôn giáo khác. Islam không thừa nhận rằng phụ nữ là nguyên nhân khiến Adam phải bị cám dỗ của Satan, bởi Quran đã mách bảo rằng Adam và vợ của người, tức bà Hawa, đều là đồng phạm, bởi cả hai đều tham gia sự việc, như Allah đã phán: "Fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi." Thế là Satan đã cám dỗ hai người họ, khiến hai người họ bị trục xuất khỏi nơi mà hai người họ đang sống, tức là Adam và bà Hawa đã phạm tội trong thiên đàng và bị trục xuất khỏi thiên đàng. Tức là hai người này đều đồng phạm, chứ không phải là bà Hawa. Cả hai người đều cùng tham gia phạm tội và cả hai người cùng đều ăn năn và quay đầu sám hối với Allah Subhanahu wa ta'ala. Giống như Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán ở chương số 7 câu 23.
قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Với nội dung hai người họ thưa lại Thượng Đế của bầy tôi, quả thật bầy tôi đã tự bất công với chính bản thân bầy tôi. Nếu không được Ngài tha thứ và đoái thương bầy tôi thì chắc chắn bầy tôi đã trở thành những kẻ thua thiệt. Điều này là sự ngang bằng nhau của cha mẹ trong vấn đề chịu trách nhiệm đối với con cái và hậu vệ của họ, bởi Allah Subhanahu wa ta'ala xem đàn ông và phụ nữ bình đẳng với nhau trong việc ban thưởng và trừng phạt các hành vi tội lỗi cũng như sai trái của con người. Ngài không phân biệt giới tính để thưởng phạt, như Ngài đã nói trong một câu kinh khác, đó là câu kinh 35 chương 33.
Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirin والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
Với nội dung như thế này, quả thật những người nam nữ Muslim, những nam nữ có đức tin, những nam nữ có lòng kiên định, những nam nữ chân thật, những nam nữ biết kiên nhẫn và chịu đựng, những nam nữ kính sợ Allah, những nam nữ dùng tiền bố thí cho người, những nam nữ nhịn chay, những nam nữ biết gìn giữ nhục dục của bản thân mình, và những nam nữ luôn tưởng nhớ Allah thật nhiều, tất cả sẽ được Allah tha thứ và ban thưởng phần thưởng vô cùng vĩ đại.
Allah đều nhắc bình đẳng vô cùng, nam và nữ, nam và nữ, không phân biệt. Quả thực kinh Quran đã cảnh báo về việc làm của những người ở thời đại ngu muội trước Islam, rằng họ xem việc có con gái là điều xấu hổ và nhục nhã. Họ tìm cách làm giảm bớt phụ nữ bằng cách giết hại con cái của họ lúc còn ấu thơ, nếu chúng là con gái. Trong một câu kinh, Allah subhanahu wa ta'ala đã phán về điều này ở chương 16, câu 58 và 59. Ngài phán:
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.
Với nội dung: và một khi ai đó trong số họ được báo tin mừng, tức là được báo tin là có đứa con, tức là con mới sinh ra, với một đứa con gái thì mặt của y trở nên sầm tối và giận dữ. Y cố che giấu cộng đồng của y điều xấu mà y được báo tin. Y do dự trong lòng, không biết nên giữ đứa trẻ lại một cách hèn hạ hay phải chôn sống nó xuống lòng đất. Há đó không phải là điều tồi tệ mà chúng đã định đoạt hay sao? Tức là trong thời Jahiliya, họ thường chôn sống em bé gái, con của họ. Lúc đó ngay cả Umar, trước khi Islam, Umar từng chôn một đứa con của mình. Và khi Umar kể thì Umar đã khóc và nước mắt của Umar đã rơi ướt cả hàm râu của Umar. Umar nói gì? Lúc đó ta đã chôn đứa con của ta, khi ta đào lỗ rồi, ta có những bao nhiêu người vậy? Tức là xem em bé là một cái bé gái, là một cái điều để nhục nhã, hèn hạ. Chưa có Islam mà, thì Umar cũng chôn đứa con của mình. Thì đứa con khi đợi đặt mức không biết gì cả, nó lấy tay nó nắm râu của Umar. Thì Umar kể lại mình khóc, thì đó là thời trượt trước Islam. Nhưng mà Islam đến đã giải thoát những cái điều đó, đã trả lại sự quý trọng, sự yêu mến dành cho những đứa con gái. Để ngăn chặn sự thật bất công này của thời ngu muội, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã đề cao giá trị của những đứa con gái và các chị em gái với lời di huấn như sau: Man yali min hadhihi al-banat shay'an fa ahsana ilayhin kunna lahu sitran minan nar. Ai có con gái và luôn đối xử tử tế với chúng thì sẽ được ban cho một tấm trắng cách ngăn cách y khỏi quả ngục. Nabi sallallahu alaihi wasallam cũng báo tin vui cho những ai đối xử tốt với các con gái và các chị em gái của họ như thế này: ai có ba đứa con gái hoặc ba người chị em gái, hoặc hai đứa con gái hoặc hai người chị em gái, rồi y đối xử tốt với họ và kính sợ Allah trong việc bảo vệ quyền lợi và chăm sóc họ, thì người đó sẽ được ban thưởng thiên đàng. Trong một hadith khác, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam có nói về phần thưởng của những người đối xử tốt với con gái hay chị em gái của họ sẽ được ở tầng trời, ở trên tầng cao nhất của thiên đàng cùng với những vị Nabi cũng như những vị ngoan đạo. Người nói với nội dung: ai chăm sóc và nuôi dưỡng hai đứa con gái của y đến trưởng thành thì vào ngày sau ta và y sẽ gần nhau. Và người nắm cắt tay lại với người nói, người làm như thế này, rất là gần nhau như thế này. Có nghĩa là y sẽ là người láng giềng của Nabi sallallahu alaihi wasallam nơi thiên đàng, giống như các ngón tay nằm trên cùng một bàn tay vậy. Tất cả những điều vừa nêu là sự khích lệ của Islam nhằm làm mất đi những việc làm xấu xa của thời kỳ ngu muội đối với phụ nữ. Chẳng những thế, Nabi sallallahu alaihi wasallam còn đề cao bản chất tốt đẹp của người phụ nữ. Nabi nói: La taqrahu al-banat fa innahunna al-mu'minat al-ghaliyat. Đừng ghét bỏ các con gái, bởi quả thực chúng là những người thân thiện và đáng yêu. Thực sự như vậy, nếu chúng ta có con cái thì những đứa con của chúng ta là con gái, thường thường nó biết yêu thương cha mẹ nhiều hơn, nó hiền lành nhiều hơn, nó đáng quý nhiều hơn là những nam giới nhiều. Thì đó là lời thực sự của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam vô can đến việc phân biệt nam và nữ, mà ngược lại, nó luôn đề cao giá trị của phụ nữ bằng cách bảo rằng ai tôn trọng dinh dự của người phụ nữ thì sẽ được vào thiên đàng như Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã nói: Man kanat lahu unsa falam ya'idha walam yuhinha walam yusir waladahu alaiha adkhalahullahul jannah. Ai có con gái nhưng không chôn sống nó, không la mắng nó và không xem con trai trọng hơn nó thì Allah sẽ cho y vào thiên đàng. Giống như việc Islam dạy chăm sóc và yêu quý con gái thì Islam cũng ra lệnh làm điều đó đối với mỗi người phụ nữ nô lệ. Ngay cả phụ nữ là nô lệ thì Islam cũng kêu chúng ta phải yêu quý và tôn trọng họ. Chúng ta hãy xem lời di huấn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Người nói với nội dung: một người đàn ông sở hữu một người hầu nô lệ, y dạy cô ta kiến thức tốt đẹp và rèn luyện cô ta có phẩm chất đạo đức tốt, sau đó y trả tự do cho cô ta rồi cưới cô ta làm vợ thì y được ban cho hai công đức. Nó dạy chúng ta như vậy, là vì dạy những người mục minh như vậy. Còn đối với người phụ nữ là những người mẹ thì Islam quy định cho họ những giá trị cao quý thiêng liêng. Islam ra lệnh phải hiếu thảo và cư xử tử tế với họ. Và điều này kinh Quran cũng như lời di huấn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã nói rất nhiều. Quả thực Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã luôn đặt quyền lợi của người mẹ lên quyền lợi của người cha. Người cho rằng trong thiên hạ người đáng để cho con người cư xử tốt đẹp và tử tế nhất trước tiên, trước hết chính là người mẹ của mình. Như trong một hadith được thuật lại rằng có một người đàn ông đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam hỏi: ai là người trước tiên mà tôi có bổn phận phải đối xử tử tế? Người sallallahu alaihi wa sallam nói: mẹ của ngươi. Người đàn ông lại hỏi tiếp: sau đó là ai? Người lại nói: mẹ của ngươi. Người đàn ông lại hỏi: vậy cái đó là ai? Người vẫn nói: mẹ của ngươi. Người đàn ông vẫn cứ hỏi: vậy sau đó là ai nữa? Thì người sallallahu alaihi wa sallam mới nói: cha của ngươi. Còn đối với người vợ thì cô ta có quyền tham gia với người đàn ông, người chồng của mình trong việc quán xuyến và chăm lo cho mái ấm gia đình. Cô ta có quyền tham gia với chồng của mình trong việc mua bán và trao đổi. Nabi sallallahu alaihi wa sallam thường cho lời khuyên các vị sahaba phải biết yêu quý mến và coi trọng người vợ của mình. Và trong lần hành hương Hajj cuối cùng, được gọi là lần hành hương chia tay, trước mặt hơn 100.000 các vị sahaba đang triệu tập trước người, người sallallahu alaihi wasallam đã nói bài thuyết giảng. Sau khi tạ ơn và tán dương Allah subhanahu wa ta'ala thì người nói với nội dung: chẳng phải ở phụ nữ có rất nhiều điều tốt đẹp đó sao? Bởi quả thật họ chỉ là những người dưới quyền kiểm soát của các ngươi. Chẳng phải đối với các ngươi thì họ phải có bổn phận và nhiệm vụ, và ngược lại đối với họ các ngươi cũng có bổn phận và nhiệm vụ. Như vậy người chồng có nhiệm vụ và bổn phận với vợ, tương tự người vợ cũng vậy, chứ không phải là chỉ có chúng ta mới có quyền hạn đối với phụ nữ, không phải. Thì đó là một số lời để chúng ta tìm hiểu về cái Islam đối với phụ nữ. Thì một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thêm inshallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، thì chúng ta tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu Islam và phụ nữ như thế nào. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam vẫn luôn di huấn bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ, cũng như người luôn cảnh báo những người đàn ông dùng đến sức lực của phái mạnh để đàn áp và gây tổn thương cho người phụ nữ của mình hay người phụ nữ nói chung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã cầu nguyện xin Allah subhanahu wa ta'ala chứng giám rằng người luôn vô can với những ai đã xúc phạm và gây tổn thương đến những người phụ nữ. Người nói: Allahumma inni أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. Lạy Thượng Đế, quả thực bề tôi nghiêm cấm việc xâm hại đến quyền lợi của hai phái yếu, trẻ mồ côi và phụ nữ. Trong Islam, người vợ là người được bảo vệ và che chở. Cô ta không có bổn phận phải nhọc nhằn và khổ sở làm việc để bảo đảm nguồn kinh tế cho gia đình. Đó không phải là trách nhiệm của cô ta, mà đó là trách nhiệm và bổn phận của người chồng. Và điều này là hợp lý vì bản chất nữ giới tự nhiên của phụ nữ chỉ phù hợp với việc quán xuyến, chăm sóc nhà cửa và nuôi dạy con cái hơn người đàn ông. Và người đàn ông chắc chắn không thể quán xuyến, chăm sóc nhà cửa và nuôi dạy con cái hiệu quả hơn người phụ nữ. Cho nên việc quy trách nhiệm cho người phụ nữ công việc này là thỏa đáng và hợp lý. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói trong một hadith với nội dung: tất cả các ngươi đều là những người trông coi và chăm sóc, và tất cả các ngươi đều có trách nhiệm với những gì mà y có bổn phận phải trông coi và chăm sóc, và người đàn ông có bổn phận trông coi và chăm sóc gia đình của y, và y sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó, và người phụ nữ có bổn phận quán xuyến nhà cửa và chăm sóc chồng của cô ta, và cô ta sẽ chịu trách nhiệm trước những gì thuộc phần trông coi của cô ta. Phụ nữ trong Islam là người được hưởng quyền nuôi dưỡng và chu cấp từ phía người đàn ông, nếu họ là mẹ, vợ, chị em gái hay con gái. Do đó, nhìn chung, người đàn ông phải có trách nhiệm bắt buộc chu cấp và nuôi dưỡng gia đình, đặc biệt là đối với vợ, cho dù người vợ đó có tài sản riêng và công việc kiếm tiền riêng đi chăng nữa. Bởi quả thật, Nabi đã ra lệnh bảo điều đó trong bài thuyết giảng vào ngày Arafat thiêng liêng trước đông đảo các vị soa bát của người. Người nói: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Và các ngươi có trách nhiệm chu cấp bổng lộc và quần áo cho họ một cách đàng hoàng. Và Allah subhanahu wa ta'ala cũng ra lệnh bắt buộc người chồng phải chu cấp nhà ở đàng hoàng cho người vợ theo khả năng tài chính mà y có được. Chúng ta hãy lắng nghe lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ. Hãy chu cấp chỗ ở cho họ giống như chỗ ở của các ngươi theo khả năng của các ngươi. Và tương tự, Allah cũng ra lệnh bắt buộc người đàn ông phải cư xử tử tế và sống có tình có nghĩa với vợ của mình trong lúc yêu thương hay trong lúc giận hờn. Ngài phán: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِحْتُمُهُنَّ عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Và các ngươi hãy ăn ở tử tế với họ, tức là với vợ của mình. Bởi nếu các ngươi ghét bỏ họ, e rằng các ngươi đang ghét bỏ một thứ mà Allah đã đặt trong nó nhiều điều tốt đẹp. Chúng ta suy ngẫm lại câu kinh, lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala, câu kinh này rất là thiêng liêng, rất là vĩ đại. Các ngươi hãy ăn ở tử tế với vợ của mình. Bởi nếu các ngươi ghét bỏ họ, e rằng các ngươi đang ghét bỏ một thứ mà Allah đã đặt trong nó nhiều điều tốt đẹp. Trong lúc nóng giận, chúng ta sẽ nghĩ xấu về người vợ của mình. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ lại những gì mà người vợ đã làm cho chúng ta. Tức là không thể nào mà gì so đo được những cái điều tốt đẹp mà Allah đã ban cho người vợ, mang lại cho chúng ta qua người vợ của chúng ta. Thì đó là cái lời phán mà muốn gửi đến tất cả chúng ta. Chúng ta hãy duy trì cái lời phán của Allah, duy trì tình nghĩa vợ chồng, dù trong trường hợp nào đi chăng nữa. Việc người đàn ông ăn ở và sống tử tế với vợ của mình được Islam coi là thước đo phẩm chất cao đẹp và đức tin iman của một người ở nơi Allah. Như vậy, việc chúng ta đối xử với vợ của chúng ta tốt đẹp, đó là cái thước đo biết rằng người đó iman, người đó là có đạo đức hay không đạo đức. Và điều đó thúc đẩy người Muslim phấn đấu để được Allah yêu thương và hài lòng. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói, chúng ta hãy nghe lời chỉ dạy của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Người nói: khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tốt nhất với vợ của y, và ta là người tốt nhất trong các ngươi trong việc đối xử tốt với vợ của ta. Thế nào đối xử tốt? Đối xử tốt không phải khi nào vợ tốt với ta, chúng ta mới đối xử lại, hoặc là khi nào vợ có một cái điều gì đó không đúng, chúng ta lại dừng giữ. Không phải. Tốt là chúng ta chấp nhận tất cả khuyết điểm và ưu điểm của nàng, đó mới là người tốt. Chẳng hạn như là ví dụ là chúng ta gì phải đối xử tốt với người láng giềng. Thế nào là tốt với người láng giềng? Là khi mà người đó gây phiền chúng ta thì mặc dù chúng ta có khả năng chống trả lại, nhưng mà chúng ta gì so bớt, chúng ta nghĩ rằng cái việc làm này là làm theo lệnh của Allah, chúng ta so bớt để đi gắn, để có sự gắn bó giữa người láng giềng, thì đó mới gọi là sự nhường nhịn, đó mới là so bớt, đó mới là cư xử tốt. Chứ không phải chỉ cái trường hợp vợ mình tốt với mình thì mình mới tốt với họ. Không phải như vậy. Chúng ta phải hiểu điều đó. Và đây là lời dạy của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chúng ta không muốn gì nữa, chúng ta xóa bớt. Và trong một câu kinh, trong một lời diễn khác, Nabi nói: Inna min akmalil mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa altafahum bi ahlih. Quả thực, người có đức tin hoàn thiện nhất trong những người có đức tin là người có phẩm chất tốt và đức hạnh nhất và ăn ở với vợ tử tế nhất trong số họ. Đó là thước đo của Islam. Như vậy, mối quan hệ vợ chồng là một chuỗi biểu hiện trách nhiệm qua lại giữa người đàn ông và người phụ nữ. Nó là một bản giao ước cho họ, và một bản giao ước nhận và cho, như ý nghĩa mà Allah subhanahu wa ta'ala đã phán trong một câu kinh: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Và họ, tức những người chồng, tức những người vợ, được hưởng quyền lợi giống như trách nhiệm của họ theo tiêu chuẩn sống. Tuy nhiên, người đàn ông được giao cho quyền hạn cao hơn một bậc. Và quyền hạn cao hơn một bậc ở đây có nghĩa là người đàn ông có trách nhiệm chính trong việc bảo vệ chu toàn cho gia đình. Và quyền hạn cao hơn một bậc không phải là sự hơn kém dưới góc độ giới tính, nam hay nữ, nữ thấp kém hơn nam hay ngược lại, mà là sự hơn kém phù hợp với bản chất tự nhiên mà Allah subhanahu wa ta'ala đã phú cho con người, cho người đàn ông trội hơn về thể lực cũng như về trí lực. Bởi vì vậy, chúng ta có người thường nói phái mạnh và phái yếu. Không thể nào nói một cuộc so tài mà chúng ta bảo bơi lội, bắt người nữ bơi lội với người nam, đó là bất công, không công bằng. Hay là người nam lại thi bóng chuyền với người nữ, đó là bất công. Không phải như vậy. Cuối lời, chúng ta hãy lắng nghe lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala về vấn đề nam và nữ. Ngài phán:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
Người đàn ông phải có trách nhiệm bảo vệ và che chở cho người phụ nữ bởi những ân phúc mà Allah đã ban cho họ vượt trội lẫn nhau, và phải có trách nhiệm chu cấp cho họ, tức là người phụ nữ của mình, từ nguồn tài sản của họ, tức là của người đàn ông. Và trước khi chúng ta dứt lời, chúng ta hãy lắng nghe một nhà báo người Anh tên là Rosemary Howe nói về cái giáo lý Islam, về cách nhìn của Islam về phụ nữ như thế nào. Ngắn thôi. Ông ta nói, người nhà báo này nói: Islam đã tôn vinh người phụ nữ và cho cô quyền của mình như một con người và như một người phụ nữ thực thụ, trái với những gì mọi người nghĩ rằng phụ nữ phương Tây có quyền của họ. Ví dụ, phụ nữ phương Tây không thể thực hiện đầy đủ các quyền của họ giống như phụ nữ Islam. Việc phải ra ngoài lao động cực nhọc để kiếm sống và lo cho gia đình đã trở thành một nhiệm vụ bắt buộc trên đôi vai của người phụ nữ, đối với người phương Tây. Còn đối với người phụ nữ Islam thì họ có quyền lựa chọn, họ được hưởng quyền bắt người đàn ông ra ngoài lao động và làm việc để chu cấp cho họ và cho các thành viên trong gia đình. Bởi lẽ Chúa Allah đã ban người đàn ông có trách nhiệm giám hộ và che chở cho phụ nữ, có nghĩa là người đàn ông phải có trách nhiệm làm việc để kiếm sống và củng cố gia đình của họ. Còn người phụ nữ Islam lại có một vai trò lớn hơn và quan trọng hơn một công việc ở bên ngoài, đó là sinh sản và nuôi dưỡng con cái. Tuy nhiên, Islam vẫn cho phụ nữ có quyền làm việc nếu như họ thích làm như vậy và nếu điều đó bảo đảm cho quyền lợi của họ. Chúng ta thấy một sự nhìn nhận đúng đắn, khách quan của một nhà báo nước ngoài về Islam chúng ta. Tức là Islam là một cái khuôn phép, subhanallah, công bằng vô cùng, đó mới là sự bình đẳng đích thực. Thì đó là cái nội dung của cái bài thuyết giảng ngày hôm nay. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban chúng ta hãy chứng minh khi người ngoại đạo hỏi chúng ta người phụ nữ như thế nào, có bị áp bức không, chúng ta hãy thể hiện bằng lời nói, bằng hành động cho thấy người phụ nữ trong Islam luôn luôn được tôn trọng, luôn luôn được tôn vinh, được yêu thương hơn những người phụ nữ khác. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين.
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون